Trước sự thành đạt của người á, làm cảm thấy mình phát triển nè,
phẩm sự là không thích thú người khác thành đạt,
chúng ta thấy là cái tiềm ẩn sâu xa của canh tị, nó chính là cái thạch khí mà nó cái sâu xa của canh tị á tí là cao tội, cao tội lên mà nó là cái mạng, tức là cái ngọn sống cao. Để giữ ra cái ma ná này được là con thương mạng. Con thương mạng là cái mà mình không có, nhưng mình cứ cho là mình có. Để chiều sâu ở sản phẩm như thế, cái mình không có, nếu mình cho là mình có. Bây giờ nhìn thấy cái hai gì mình có đó thì người khác có đấy. Thì lúc đó mình mới có chuyện thì thay cái đó, nếu mà tôi thành đạt á thì nó làm tăng thêm cho cái mạng mình lên. Nhưng bây giờ nó không chết chưa có, mình chưa có mà tưởng mình có, cứ nghĩ mình có. Nên trong cái kệ Pháp Cú á, lúc Phật Ngài dạy câu đó, cái gì sẽ ngẫm nghĩ Asare Sara Matino, tức là cái điều không cốt lõi nghĩ rằng là cốt lõi. Này là đã suy nghĩ là cốt lõi. Sare cha na thí Gia Sa Ra Bác xin lỗi. Cái điều cốt lõi và cái điều cốt lõi thấy rằng không cốt lõi ở đây, cái nghĩ và cái thấy hai cái khác nhau, cái suy nghĩ và cái thấy hai cái nó khác nhau. À, tôi suy nghĩ một điều gì đó, cái điều đó chưa thành hiện thực, nhưng mà cái tôi thấy là cái điều đó nó thành hiện thực. Có hiểu cái này không? Tôi suy nghĩ về cái chùa Từ Quan thì điều suy nghĩ tôi có nhiều khi nó chưa có bằng đúng cái chùa Từ Quan, nhưng cái tôi thấy là nó thật sự nó quay bà ra rồi. Dĩ nhiên Đức Phật này dùng hai cái từ này trong câu trại bất cứu đó, cho nên nó chữ này đã suy nghĩ nó khác với cái thấy đã xin được. Mà cái thấy thì nó hiện bày ra rõ đúng không? Còn cái suy nghĩ này chứ chưa hiện bày rồi. Để ở đây muốn nói hai từ này thôi. Còn Asara tức là cái không cốt lõi, Sara là cốt lõi hay là chính yếu. Asara là không có chính yếu, không có cốt lõi. Thì trong cái ngữ cảnh này nó sẽ dùng theo một cái ý nghĩa khác. Nó đang muốn cái là cái nghĩ đã suy nghĩ và cái thấy ở trong cái bài học này, cái tôi chưa có tôi suy nghĩ rằng tôi nghĩ rằng đã có, hiểu chỗ này không? Để nó gọi cái đó là Ati Mana, tức là cái tăng thường mà cái điều tôi chưa có mà tôi nghĩ rằng tôi có. Một vị tỳ khưu chưa chứng đắc thiền nhưng mà cứ nghĩ là mình chứng đắc thiền, mà hiểu lầm á, hiểu lầm mình chứng đắc thiền. Cho nên trong tạng luật á, cái gì mà quan pháp bằng cao nhân á, nó bị được giảm án nếu như đó là tăng thượng mạng, tức là hiểu lầm rằng mình chứng đắc mà thật sự chưa chứng đắc, mà hiểu lầm chứng đắc. Nếu một cái số anh đèn ở chùa Nguyên Thủy được tặng mấy cái lon sữa bò đó, nào là sơ thiền, nào là nhị thiền, nào là tam thiền, tứ thiền đó, cứ nghĩ rằng mình là được như vậy, nhưng mà thực tế chưa, thì cái trường hợp này cứ nghĩ mình là như vậy được gọi là tăng thượng mạng. Mà cái tăng thượng mạng là cái chưa có nha. Còn nếu có rồi mà giọt bên cao thì nó gọi là gì? Ngã mạng, tức là mạng mà thôi. Cái có mà mình tự hào cái mình có thì cái đó nó gọi là mạng mà thôi. Còn cái mình chưa có mà cứ nghĩ rằng mình có thì cái đó được gọi là tăng thượng mạng. Cái điều đó nó do cái gì làm ra? Cái đó do cái gì làm ra? Thế đó khi nghe những cái từ đó thấy ngay chưa pháp liền, cái mình chưa có hay là cái mình không có mà nghĩ rằng mình có thì cái đó do cái gì làm ra? Do tưởng. Do tưởng khi nghe người ta nói là mình bắt lấy cái chi pháp ngay lập tức là cái gì đó nó dẫn tới cái đó, mà lấy được chi pháp đó thì vấn đề còn lại chỉ còn 50% nữa mà thôi, coi như là đã thắng cuộc 50%. Về cái ác ý mana này có nghĩa là cái tăng thuần mạng, tức là cái chưa có hay là cái không có, cứ nghĩ là mình đã có. Nhưng mà bây giờ cái mà mình đang có muốn đó, cái mình nghĩ mình có đó, bây giờ nó phơi bày ra hiện tại, là mình thấy cái sự thành đạt, cái thành đạt của mình nghĩ là mình có, đúng không? Nhưng mà mình chỉ suy nghĩ thôi. Nhưng bây giờ cái thành đạt này thấy là có, cũng giống như cái món ăn này thay của tôi, tôi ăn đúng không? Tôi chưa kịp ăn người khác ăn, tôi khó chịu. Có hiểu chỗ này không? Thì cũng vậy, hai cái lời khen này mà dành cho tôi á thì không sao, mà dành cho người khác thì sao? Rồi khó chịu. Mấy lời khen đó là sự thành đạt của người khác,
khó chịu trước
thành đạt của người khác. Nha. Mà người khác được khen có phải là thành đạt về về danh tiếng không? Thay vì cái sự khen tặng đó là phải dành cho tôi, đúng không? Nhưng mà không dành cho tôi, dành cho người khác, đúng không? Thì cảm thấy khó khó chịu, thì đó là cái cảm thấy của mình. Ai đây mình thấy người khác, ai mà cái người nào mà thấy người khác hơn mình mà cảm thấy khó chịu thì hiểu biết rằng nó tới rồi đấy. Nó đã tới rồi đấy. Yeah. Thì ra là cái lúc đó mình phải làm sao, đúng không? Phải làm sao? Đừng có nghe người ta nói chúc mừng là tưởng người ta thật sự nha ha. Lúc giờ mình đang ra gì đó, cái người đó khó chịu lắm, nhưng mà họ cứ mặt mà họ cho nói sao, rồi chúc mừng anh, chúc mừng cô, đúng không? Cái lời nói chúc mừng nó có đúng cái thực chất nha, đúng thật chất cái tâm của họ, chúc mừng mẹ. Hai cuốn sách, hai nhà văn sĩ cùng với nhà xuất bản, hai tác phẩm, nhưng mà cái tác phẩm của người A được chọn thì người B bắt đầu ghét, khó chịu, không hài lòng, đúng không? Hai người cùng vào một công ty để mà xin nhận việc làm, đúng không? Xin việc làm, một người được nhận, một người không được nhận, thì người không được nhận khó chịu. Thì tất cả những cái trạng thái đó đó, được nhận vào một cái làm trong một công ty đó đó, có phải là sự thành đạt của người khác? Thì đối với sự thành đạt của người khác mà mình cảm thấy mình khó chịu, có thì lúc đó cũng tránh nhất nó phải làm sao? Cái vấn đề còn lại chúng ta không, chúng ta học nó rồi xong thôi, là chấp nhận nó, biết nó là cái ác bất thiện pháp thì sao, rồi tìm cách tránh nhất nó ngay cái từ lúc mà nó chết nè, chứ không phải đợi cho nó cháy lan ra khắp nơi rồi mới dập tắt, muộn rồi nha, cũng là muộn. Mà nó vừa nhóm lên nó dập tắt rồi, thì lúc đó ví dụ có khó chịu trước thành đạt của người khác, thì lúc đó dạ, hỏi tâm người khó chịu người làm được gì? Người ta thành đạt đó mà người khó chịu người làm được gì? Hỏi cái tâm nó vậy thì lập tức nó sẽ có câu trả lời nha, không làm được gì hết, có người nó khó chịu rồi. Bây giờ người đó được nhận vô rồi, đúng không? Được nhận cho một công ty nhận vô, đúng không? Quyển sách của nhà văn sĩ đó được nhà xuất bản nhận rồi, đúng không? Người khó chịu làm được gì? Thì nhà cái quyển sách đó vẫn được ra đời, đúng không? Người sẽ làm được cái gì? Một hai người thấy người kia đẹp hơn mình, đúng không? Người khó chịu, đúng không? Nếu giờ hỏi nghe người khó chịu người làm được gì? Có quỷ quạt thì cái danh sắc đó mà nếu không đỡ thì thôi. Để chỗ này không, nói chung mỗi khi người ta tâm chúng ta cảm thấy khó chịu trước một cái sự thành đạt của người đó, nếu nói cái thành đạt chung rất là tổng quát thì chúng ta sẽ có những loại thành đạt như là thành đạt về tôn sùng, thành đạt về danh tiếng, thành đạt về lợi lộc, thành đạt về tín ngưỡng, thành đạt về mọi thứ. Thấy có nhiều người, có nhiều hội chúng dây dây quanh này kia cảm thấy khó chịu, khó chịu không làm được gì. Nhưng mà sẽ thấy là nếu như ví dụ giờ cái gì nói về cái hội chúng, có nhiều người thành đạo về hội chúng, người khác đó, người khác thành đạo về hội chúng, người B đột phá vậy. Thì nếu như nghe đó người ta hỏi rằng nếu ngươi khó chịu ngươi làm được gì, hỏi chúng ta nó vẫn đi. Nó theo cái dòng chảy nó vậy rồi. Cách thứ hai nữa, nói cách thứ nhất, làm được gì ngươi khó chịu đó, ngươi làm được gì. Một điểm. Điểm thứ hai, cái người thành đạt đó họ có đau khổ không? Họ đau khổ không? Không ạ. Cái người mà đang thành đạt đó, họ có đau khổ không? Xin nói cho các vị nghe, có một lần ấy, như cách đây bên hẳn 3-2 tuần má tình cờ cũng dạy xong nè, hình trên đường xin về lên chiếc xe tốc hành á, không biết do cái duyên cớ thì sao không biết, trong cái băng này nè một cô ngồi đây tự nhiên nhát thì ngồi giữa nè, rồi đầu tiên thay cho ngoài này có anh cô nữa, nó qua nó lại giống như bị kẹp giữa, như cái bạch bê kẹp giữa hai cái gỗ tì á. Đó, lúc đó mình ngồi mình ngẫm nghĩ tới cái Phật pháp, cái con này có nhìn qua con này. Thầy tu bao lâu rồi không biết, bao lâu nữa chỉ biết tu thôi, không biết tu bao lâu nữa nghe. Rồi xong cái con nhìn qua gọi lên, trời sao mấy người này trên đường đi thấy mấy người đã làm gì đó cái vất vả mà, cái thì hỏi có chỗ nào không vất vả không, tôi chỉ cho chỗ nào không vất vả, học đường vất vả của học đường đúng không, hỏi thì học vất vả không, có không, quân trường thì vất vả của quân trường đúng không, thương trường cũng vất vả của thương trường đúng không, đúng không, thậm chí người ngủ cũng vất vả, cái hàng muốn tìm đất ngủ, ngủ con đường lên đúng không, cái đúng không, rồi vất vả đi tìm đất ngủ đúng không, thì có chỗ nào vất vả đâu nè. Nghe gọi đuổi lý thằng lên thôi bỏ qua, gặp cái miệng sư khó cãi rồi. Nghe rồi cái gọn nó nói tiếp nghe theo chữ nữa, cái gọn nói sao cái đời sao có nhiều kỳ quá thầy, như người ác sao nhiều may mắn quá đúng không, cái sư nói ờ vậy hả, vậy con cứ làm ác đi, nó nói ở đời sao có nhiều người ác đó, mà cái gì may mắn đúng không, vậy con cứ làm ác đi để được may mắn. Giờ thôi mấy cô nhìn gần như vậy mấy con thấy nhìn xa, bây giờ trước mắt này họ thành đạt, cái họ thành đạt trước mắt thấy họ thành đạt vậy. Nhưng không thấy phía sau phía trước của họ đó, họ vất vả cỡ nào, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt đổ xuống từ ở chỗ này. Bây giờ thấy một cái anh giám, một anh kỹ sư làm giám sát công trình đúng không, cầm ghi chép chém không tháng mười mấy triệu đúng không, chẳng hạn vậy. Còn đi làm hồ cực khổ nha, ở nhà có 200-300 đoạn gửi cầm viết chép được hả. Rồi thấy ông bác sĩ cầm cái máy ra 50, có phải không? Do cái bệnh á, ông đeo cái này cầm ra 50. Sao lấy làm cái tiền nó nhẹ nhàng quá đúng không? Nhưng mà tại sao mình không đi cầm cái máy ra để kiếm 50? Hay là mình cầm máy ra không ai tới kia? Quý vị hiểu chú muốn nói cái này không? Thì trước khi họ thành đạt này, họ đổ bao nhiêu cái bất bảo này, mày họ nước mắt cũng có, mồ hôi cũng có đúng không? Chứ anh mà kỹ sư đó, trước khi cầm được cái bằng kỹ sư đó đổ bao nhiêu? Messi hoặc là Ronaldo khi mà bóng vô chân cái dứt cái mặt đi vô gòn hay quá đúng không? Thì dễ dàng vậy, mình thử người ta đá được vậy không? Mà trước đây vậy là tốn bao nhiêu? Cái bất bại đó, tại sao không nhìn phía trước đó họ cái đau khổ hay không để họ được thành đạt đó? Cái giá của họ trả là cái thành đạt đó, đúng không? Nếu bây giờ một giáo sư đứng trên bục giảng thì cái giá mà đứng trên bục giảng là bao nhiêu? Phải chưa? Nó phải khơi khơi vậy mà đứng đây giảng đâu? Cũng mài hết, lũng hết mấy cái bộ y rồi. Có đúng vậy không? Chứ đâu phải muốn lên đứng đây giảng là giảng. Thì mấy cái bất quả đó là xong hết. Mà chỉ thấy cái thành đạt của người ta, mà không thấy những cái công sức ta đổ ra như thế nào. Hiểu ý chúng tôi nói này không? Khi thấy người ta thành đạt như vậy đó, thì mới suy nghĩ là người này muốn đạt cái thành, muốn được cái thành tựu đó đó, thì họ tốn bao nhiêu cái bất quả. Người ta có tốn chưa? Chưa mà. Chứ người ta không thành đạt phải rồi. Thì đó là định luật công bằng rõ ràng. Thì mình còn khó chịu cái gì? Quý vị hiểu ý mình ở chỗ này không? Dạy cái tâm mình lại. Người ta được thành đạt như vậy, ví dụ như thành đạt của chúng nè, họ chúng nhiều, họ dây chung quanh cái người này đúng không? Trước khi được dây chung quanh người này đó, là cái người này tốn bao nhiêu công sức bỏ ra đây? Tại sao mình muốn không được? Tại sao mình muốn không được? Mà người ta không muốn là được, không có ghê. Bây giờ tao cái những chuyện bổn sanh chúng ta thấy là cái hội chúng Đức Phật đi đâu cũng có hội chúng Đức Phật phải không? Ở trong bao nhiêu lần trong quá khứ rồi ngài đã từng gặp được đó. Và những người đó đi theo Đức Phật từ thời còn là Bồ Tát bây giờ, chứ không phải bây giờ mới như thế. Không phải. Có phải trong những chuyện bổn sanh như vậy không? Mà nhận diện mổn xanh nào thổi trước, cái người này là Upalabana, cái người này là Maya, cái người này là Mahaba Chapati Gautami, người này là Rewapa, người này là gì đó đó, thì nhiều lắm. Đâu sơ sơ chút này đó, hoàn toàn không thấy sơ sơ chút này đó. Tất cả nó đều tôi chạy theo nhân viên. Và cái vấn đề còn lại đó là mình xem cái nhân viên này tốt hay xấu thôi, vậy thôi. Hãy xem lại, đừng xem cái điều đó, đừng có xem cái dạng đó, mà hãy xem lại cái dạng cái nhân viên như thế nào mà thôi. Nếu mà nhân viên tốt thì mình duy trì đúng không? Còn nếu mà nhân viên xấu thì sao? Chấm dứt. Nghe, hoa nào tốt thì giữ lấy đúng không? Hoa nào xấu xấu thì hái bỏ đi. Hiểu chỗ này không? Thì mình khó chịu để làm gì trong khi ta đổ biết bao nhiêu công sức đó để mới được ngày hôm nay đúng không? Bây đừng bây giờ nếu mà dập tắt nó đi nghe.
Cái phận sự của nó. Cho nên khi mà trên đường phố
trên đường phố trên cái dòng đời bao giờ cảm thấy khó chịu một cái gì mà tốt đẹp của người khác thì hiểu biết ngay là nó đã chớm hình thành thì bị dập tắt rồi. Mà nếu như cái thành đạt của họ do quả của phước á, dù của canh tị cách mấy nó cũng vậy, không làm được gì hết. Mà đôi khi mình làm hại ai? Làm hại mình. Mình làm hại mình. Người khôn không bao giờ tìm cách để làm hại mình đúng không? Mà người khôn tìm cách làm sao? Người khôn nhất tìm cách giết mình. Không hiểu hả? Chứ không phải người khôn tìm cách hại người, không phải. Mà người khôn tìm cách giết mình. Chứ không, không bảo tự tử đâu nghe. Nếu bảo ôm bom mà
ngày ớt rồi nghe.
Mà giết đi những cái gì xấu xa đó là
được.
Nghĩa không gì. Cái xấu xa của mình không giết đúng không? Thì là mình là người ngu hay người đâu? Ngu. Thế câu đó cũng nói tiếp á, là con làm từ thiện nhiều quá mà sao chưa thấy vậy thầy? Đúng rồi nha, con có nghe câu thi ăn bất cầu báo không? Đã nghe. Thì nếu mà con làm việc thiện á, thì có biết quên đi thì coi là quân tử. Mà nếu mà con làm từ thiện mà con nhớ đó thì coi là tiểu nhân. Quân tử thì ăn bất cầu báo đúng không? Đúng không? Thì cái người quân tử mà làm ra ơn như người khác thì không có mong báo đáp lại đúng không? Hãy quên đi. Còn tiểu nhân mới nhớ không? Thì tiểu nhân hay là quân tử coi chọn lấy, không ai chọn cho cô đâu.
Ê, cái phận sự thứ hai, phận sự là không thất thú. Nhớ nha, bên kia là không hài lòng, cái dưới này là không
thất thú. Hai cái từ nó khác nhau nè. Không hài lòng chứ chắc phải là ghét đúng không? Nhưng mà cái mức độ nó không hài lòng đó, nó là khó chịu đó.
Khó chịu đó.
Mẹ chưa nói là vấn đề không chỉ khó chịu thôi. Nhưng mà không thích thú thì mình đã giảm cái tâm mình nó đã chuyển sang bắt đầu thở ưu rồi. Cái khó chịu là nhóm ra. Nhưng bây giờ nó đã bắt đầu nó nhuốm màu rồi. Nè, nó nhuốm màu rồi.
Thì tới giai đoạn này không thích thú sự thành đạt của người. Thì sự thành đạt này đưa bao giờ là sự thành đạt. Nếu thật ra chúng ta có là sự thành đạt, thứ nhất là thành đạt. Thứ hai là nhân giọng hay nhân tiếng. Thứ ba là tôn sùng. Thứ tư là ảnh hưởng nên hội chúng vô quan.
Ngoài đó có nhiều cái điều khác nữa. Ví dụ như vậy sắc đẹp. Rồi về âm thanh, khi ở cõi trời đạo lợi chẳng hạn vậy nha.
Vua trời đến hết, vua trời đến hết nhận cái này. Thiên nữ đi 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 đ mình đã lên
lên rồi. Ổng dẫn đi với đoàn mà bầu đoàn đệ tử này độ khoảng chừng tối thiểu gì khoảng 1 triệu, 1 triệu người. Tiên nam tiên nữ là lũ cổ đi theo. Nhưng mà đi ra gặp thiên tử Ma Ha Đất Thá hoặc là Chu La Đất Thá đó, đó là tiểu quốc hay đại quốc đó. Ông đại quốc này cái hào quang ông chỉ có hội chúng độ khoảng hơn 1000 thôi, hơn 1000 thôi.
Nếu mà tính là số lượng
không bằng nữa, đó là ông có khoảng 1000 thiên nữ theo hầu hạ đó. Nhưng mà
cổ thiên sa của ông Ma Ha Đất Thá này là đại quốc này chiếu nó ác luôn cái hào quang của vô tịch,
ác quá. Hào quang vô tịch vừa chạm tới bị mất. Thế vô tịch đến này cảm thấy buồn phiền khó chịu, thấy thua kém đúng không, lôi quân về kéo về. Ông trời chơi mất mặt quá, người ta chỉ có 1000 thôi mà cái hào quang đẩy ra. Mà ở trên cõi trời á, đấu nhau không phải bằng cái quy luật đâu mà đấu nhau đó, không phải do hội chúng nhiều hay là do cái pháp nào cả, mà đấu nhau á bằng hào quang. Hào quang ai mà sáng rực ác hào quang người khác ta phải lui. Tại sao lui? Chói mắt chịu không nổi. Nên quý vị đây mà cầm cái đèn pin cực sáng rối rồi gọi vô chịu không nổi phải lui đúng không? Vừa đến mức độ nào mà có thể mắt chịu rồi. Cho nên rõ ràng là trong kinh điển chúng ta thấy là khi mà chư thiên đại quy luật tới thì chư thiên mà cái quy luật kém thì lui. Thì cái quy luật đó là cái quy luật gì? Cái quy luật đó chính là cái hào quang mà thôi. Đấu nhau mà đấu hào quang đó. Thì câu chuyện mà hai thiên tử khi mà Đức Phật ngày ngự lên cái cõi trời đạo lợi để thuyết tạng thắng pháp đó, một là ăn rút cá và một là ăn đất cá. Thì ông ăn rút cá ngồi hai bên
cái phần cái tảng đá này nè, thì hai ông ngồi không thể phải nơi cái phần này nói vậy,
mong tay phải mong tay trái.
Mà khi mà chuyên thiên về kéo lên cái ông này luôn đây là ông không kéo
lôi 12 giờ rồi.
Và ông này á ở chuyên thái cá chuyên thiên tới bao nhiêu ông nhưng mà bị lên cái gì
bởi sao mà mấy ông này tới hào quang này không ác cái hào quang này. Cứ tới nữa cũng không ác nổi cho nó từ lui. Đức Phật ngài nhìn thấy, ngài mới hỏi: này ăn đút cá chẳng ai kiếp xưa ngươi làm cái gì mà giờ ngươi ra tái sinh đây? Bạch Thế Tôn: kiếp xưa có hành bố thí nhiều lắm nè, con thực hiện pháp bố thí
mới cảm độ đường dài nè, con nấu chảo ăn
mà con bố thí vật thực cho người nghèo người khổ người kia đó liên tục 10.000 năm nhờ với đó con sanh lên đây. Nghe các bạn này hỏi tiếp đi chứ. Hôm nay đã cá nhắn hay trước này làm cái gì mà tôi sanh lên đây Nhưng mà tôi nói con bố thế, bố thế thì sao? Con dâng cho ngài ăn nước thá, có con miếng cơm trái. Nè, chỉ có miếng cơm trái thôi mà con sanh đây. Để Đức Phật em hỏi họ, một người dân có miếng cơm trái mà sanh đây. Còn người làm hướng con thí vật cực ngon nha, nó ăn rồi ngon nha. Miếng gọi cái đầu cờ bếp quốc tế dân Trung Quốc về nấu nè, 10.000 năm mà lượng lượng đường dài 12 do tuần cũng sanh lên đây. Nếu muốn đi lực thì đuổi đẩy lùi. Còn ông này miếng cơm trái thôi mà vẫn còn mọi người tại vậy. Cái Đức Phật ngài hỏi tại sao vậy? Cá buồn rầu cái bạch tôm tại con bố thí nhiều như vậy đó mà tâm thời trống rỗng. Bố thí con trống rỗng bởi không có Phật pháp nè. Nói chung là không có thánh nhân để cũng để mà cúng dường đúng không? Còn là thành nhân không ai. 10.000 năm giới độ đường dài 12 giờ tuần, 1 giờ tuần là 16 giờ số. 12 giờ tuần hơn từ đây tới khoảng từ đây tới rồi qua khỏi Hà Nội mà. Đây Hà Nội khoảng 1.200 cây số đúng không? Bởi đến Hà Nội khoảng 1.200 cây số, rồi cho 1.700, 1.800 đây cũng được, không sao. 10 giờ tuần phải là 1.600 rồi không? 10 giờ tuần phải là 1.600 rồi không? 1.600 hả? Ủa chưa tính kỳ tắc quên. Nghe 12 giờ tuần là nhiêu? 12 giờ 10 giờ tuần là 1.600 đúng không? 2 giờ tuần nó 36 đúng không? 1.900 đúng không? 1.900 36 với 32 khoảng 1.900 còn 200 cây số đúng không? 200 cây số thì bằng từ đây tới đâu ta? Tới Nha Trang là 450, tới Phan Thiết đổ bằng đây đó, gần gần tới Phan Thiết đúng không? Đúng không? Mà nấu chảo mà lấy một cái đoạn đường dài như vậy đó mà 10.000 năm nha, phải lừa số. Cho nên ông này cũng buồn rầu mới nói rằng là tại con bố thí trong cái thời tấp không, đó là thời là không có bậc thánh nhân. Còn à, còn cái ông kia đó thiên tử mà đã cá bố thí cho ngài ăn khá là thời hiện tại giáo pháp chứ từ câu chuyện đó trong kinh Pháp Cú đó. Đức Phật ngài mới dạy câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngài thể hiện song song chiến thắng ngoài đạo đấy. Ai có quyển kinh Pháp Cú ngài Pháp Minh nó dạy là coi coi. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng thật vậy, ruộng có cỏ là độc hại, người có tham ái là độc hại. Bố thí cho những ai không có tham ái quả phước nhiều. Ruộng có sân ruộng có cỏ độc hại, người có sân ác là độc hại. Bố thí cho những ai không có sân quả phước lớn. Người có si mê là độc hại, vân vân đại khái vậy. Thì bây giờ nghe này, nghe này, quý vị sẽ cảm thấy cảm giác như thế nào nha. Cảm giác như thế nào? Nói đây không có nghĩa là nhớ là chứ không phải ganh tị nha. Ở đây người ta nói rằng khi mà cúng dường nó tắt ý thức tăng đúng không? Tôi lấy bài kinh mà cúng dường phong bài kinh á, các bạn nói ai cúng dường nó chưa tăng là cũng tới vô lượng vô biên đúng không? Có phải vậy không? Để mình cúng dường chứ tắt thiên tăng ha là phước mình lớn đúng không? Điều đó đúng không? Điều đó đúng không? Này đừng có nói thưa sư con mới 12 năm lớp mầm nha.
Thì tất cả những phèn này chúng ta thấy chúng ta tăng,
đúng rồi, đúng rồi, sai, đúng rồi, sai,
sai. Bây giờ tăng ý nè, tăng ý cũng dựa tăng đúng không, tăng ý nó tăng mà trong này có thật sự là tăng không,
có thật sự không, hay là mới hôm qua còn đi đạp xích lô còn đi xe ôm rồi mới mãn gì vô tắc ý đó là tăng được, mình chỉ tắc ý vô là mình tắc ý ông đó là ông tăng là ông sư được. Như vậy nếu mà tắc ý vậy thì tắc ý đúng hay sao? Cái thấy á vô đi xô mà nó sẽ ra không?
Ủa
chính vì cái đó là một cái chính vì cái đó sau khi mà cân đo đong đếm sèn qua xảy lại hết rồi đó thì tôi thấy kiểu này sao tôi nguy hiểm quá đúng không, nhiều khi tôi đã thấy sai mà đừng đổ thừa là tại ông đó, đó giờ tôi không biết đó, đừng đổ thừa hoàn cảnh kiểu này nha. Đối với người mà tinh thông Phật Pháp hay đối với người mà có trí đó, không hề đổ thừa hoàn cảnh, không hề. Thì sau khi mà sàng lọc ra đó, những người nghĩ sao? Quý vị có nhiều tài sản, nhiều lắm nè, còn là sắc dụng, lon bể, tivi hư, tủ lạnh không xài được đúng không, nhiều lắm, và một viên kim cương 10 ly như chọn cái nào, nè chọn cái nào, thì khi nói là mình cái tác ý đến tăng phước báo cho lượng vô biên, nó chỉ có số lượng mà không có chất lượng, có hiểu chỗ này không? Thì bây giờ tôi muốn có chất lượng nha, tôi sàng lọc đấy, thà ít nhưng mà có chất lượng, thà rằng nó rơi vào cá nhân tuyển thí xong được, có phải tôi bận bậc nào đáng, cái bậc cung kính đáng cung kính mà bậc đáng mà đáng cúng dường nên cúng dường đúng không, mà muốn biết bậc đáng cung kính đáng cúng dường mình phải biết rõ đúng không, biết hơi khơi mình cứ nghĩ đó là bậc đáng cung kính mà đáng cúng dường thì cái tắc ý đó đúng hay sai?
Hả?
Cái đó thì sai, nhưng mà sai thì sai, có bỏ hay chấp nhận á?
Khi mà mình vô
cúng
mình biết trong đó có những
gì, không có ví dụ như quý vị có tai tăng có đúng không?
Mình không có
được cái mình vô cả, nhà mình không biết gì, 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 mày tỉnh mấy vậy mà chị nói con cái tỉnh mình chơi tôi 4 vậy hoặc 8 vậy, 4 vậy là tượng trưng cho 4 đạo 4 quả đúng không, 8 vậy là 4 quả đúng không, 8 vậy 4 đạo 4 quả đúng không, là đủ tăng ra ráng chuyện trò mình chơi, ráng chuyện trò mình chơi. Nghe con tuyển chọn vậy, cá nhân tuyển thấy đúng, sẽ biết với cá nhân tuyển thấy nè, thà là ít nhưng mà có chất lượng. Vậy chứ ngày xưa đó có một vị thôi, vị Phật độc giác đúng không, một vị ha, mà thấy đáng cung kính đấy tại do cái oai nghi của ngài đúng không, quỳ xuống đảnh lễ xong hoặc là cúng dường có bắt cơm không à, lớn không, lớn không, may rằng còn cái bị bỏng sẻ, còn bỏng sẻ mới nghe, còn tiếc mới nghe. Mà bảy kiếp làm vua trời được hết, bảy kiếp làm để những chủng giả thành sao vậy? May một bát cơm đó cúng rồi đó nè, mà còn tiếc á, tức là tất trong ba hộ mà ở trong thành Như Xá mà hạ tiện á, ăn không dám ăn ngon á, nghe đi xe thì đi xe gãy giọng á, nghe mặc thì mặc áo mà nó cái áo cũ mềm á, cho nên giờ ai mà thường thường đồ mới không dám mặc mà mặc đồ cũ á thì coi chừng nha. Người kiếp xưa không biết mình có làm phước bằng có bỏng sẻ không nha. Nhưng không phải có bao nhiêu đồ mới mặc hết, mai mốt không có đồ mới mặc đi vào giữa đám cưới đám kiệu nha. Nó thông xe xưa nhưng mà không quá hả? Hiểu ý chúng tôi nói chỗ này không? Thì cái đó phải là một vị không? Mà đáng cũng vừa, đáng cũng kính. Được chưa? Được chưa? Tôi thà tôi lấy viên kim cương năm lê hơn là tôi lấy nhiều cái dép đứt quai, hiểu không? Thì trong cái thời cuộc này, thời buổi này, thì thà rằng quý vị tuyển chọn sự phước ít, ít nó không phải là nó ít về số lượng nhưng mà chất lượng nó là tốt rồi. Bây giờ cái thời này là cái thời vàng thao lẫn lộn mà. Trong thời Đức Phật là chư tăng đúng nghĩa dù phàm tăng hay chăng nữa vẫn còn thiện hạnh, trực hạnh, chánh hạnh, giáo hóa hạnh, đúng không? Cứ là phàm tăng á, còn vậy còn bây giờ cứ là phàm tăng bây giờ nè, mặc y đàng hoàng luôn mà thực hành không thấy, thiện hạnh không thấy, phải đi du lịch thôi nghe, thích làm hướng dẫn viên du lịch mà thôi, được không? Rồi tự phát ba não là nhận tăng, tăng được kỳ cục rồi. Có hiểu ý xuân nói không? Thôi quan điểm cho hiện nay, trong cái thời điểm này hiện nay thà tuyển chọn đi. Cái quý vị có thể làm xe tăng tại nhà, đúng không? Thỉnh danh vậy đó, không cử. Mặc dù sư vẫn biết là có 7 cách tại tăng, sư đã từng dạy 7 cách tại tăng mà, đúng không? Nhưng nguy hiểm quá nha. Thì quý vị có tại tăng, quý vị còn thích tại tăng ở chùa là chuyện của tuệ. Hiểu chỗ này không? Bốn vệ tám vệ thì chỉ nói ví dụ như ấy, người ta cần nghe chú lượng là thú mà thị, mà nó đã sai rồi. Bây giờ nói là bác hội 3.000 thôi, nè từ miền Tây lên đây, tôi xin nói cho từ miền Tây lên đây 10 chiếc xe nè, mỗi chiếc xe 50 ông nè, 10 chiếc xe từ miền Tây lên đây đó, mùng 1, mùng 2, mùng 3 vậy đó nè, ha
là 500 ông đúng không?
500 vậy đúng không? Chứ nói số lượng thôi nha, còn cái chất lượng chứ nói tới à, đúng không?
Rồi còn cái tăng kinh Việt Nam, kinh á, người kinh này đó hiện nay đó chưa được cứu đâu,
cho nhiều lắm nó cho năm tăng đó. Bây giờ hiện nay á, cũng có chùa nhất tăng nhất tự cũng có, đúng không? Chùa nhất tự nhị tăng cũng có, phải không? Số lượng chùa nhiều mà tăng là không bao nhiêu á, mà không có 400 ông này chạy lên trên hết đó. Không ở chùa mấy ông nữa chứ, ngu sao đi, đúng không? niệm tăng kinh mà lên đây nhiều lắm,
cho 200
xuống nữa là 50% rồi đó,
tổng cộng nó 700 mà đúng
không, đào đâu ra 3.000, đào đâu ra 3.000 thì số còn lại từ dưới đất mọc lên đúng không, đội ngộ chưa lên gì nữa đúng không, có phải không, làm con bón xe thôi là thấy như thế nào,
thì cái số lượng 3.000 này chẳng là nổ đúng không,
chắc không có rồi, tất yếu tăng thì tất yếu sai đúng, mà nếu tất yếu sai thì cái gì sẽ lên, bất thiện quá sinh lên cho hai cái đúng không, mà trong đó phải là tác ý không khéo, mà nói tác ý khéo tức là tác ý đúng ấy, thì là chỉ thiện pháp sinh lên đúng không, mà rõ ràng cái này tác ý không đúng rồi đúng không, thì một trong hai nhân khiến cho bất thiện pháp sinh lên là tác ý không đúng đúng không, như đó thôi, phước đâu chưa thấy mà thấy vô cái là thấy có bất thiện pháp có mặt rồi, cho nên làm không, không thôi,
hiểu chỗ này không, hiểu chú nói không.